chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 75 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, nghe tiếng ngựa từ xa, Doanh Doanh vội xốc Lệnh Hồ Xung lên ngựa, khai triển khinh công chạy nhanh đến gần cổ xe ngựa, giấu chàng vào ruộng lúa. Nhạc Linh Sang bị thương, Lâm Bình Chi vừa bị mù mắt. Nghe tiếng ngựa từ xa, thấy đoàn người cầm đuốc sáng rực phi tới, hồng đốt cổ xe ngựa, nàng vội đưa Bình Chi ra trốn bên ruộng lúa gần đó. Chẳng bao lâu sau, bọn đệ tử Thanh Thành ào đến vây quanh cổ xe ngựa tìm Lâm Bình Chi, gọi không nghe trả lời, chúng ném đuốc vào đốt xe. Bỗng có cánh tay của ai từ trong xe chụp đuốc ném trở lại, một bóng áo vàng trong xe phóng ra, dùng kiếm pháp tịch tà nhanh như chớp, giết hết mấy tên. Bọn còn lại bỏ chạy tán loạn, người đó nhận lệnh của Tả Lãnh Thiền đến để bảo vệ và kín đáo hộ tống Lâm Bình Chi đến nơi an toàn, để Nhạc Bất Quần không thể gia hại. Bỗng Nhạc Linh Sang nhận ra giọng nói của người áo vàng, y chính là Lao Đức Nặc. Nàng kể tội lỗi giết Lục đại hữu của y, lão ta lại xác định nhát kiếm trên lưng Lâm Bình Chi dạo trước không phải do lão ta ra tay. Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây nhé. Nhạc Linh Sang nói:
không phải người chém, chẳng lẽ là người khác à?
Lao Đức Nặc lạnh lùng nói:
cũng không phải là người khác, mà là Lãnh Tôn đại nhân của người.
Nhạc Linh Sang quát:
người nói bậy, người làm chuyện xấu rồi lại ngậm máu phun người à? Tại sao gia gia ta lại chém binh đệ chứ?
Lao Đức Nặc nói:
vì lúc đó gia gia của người đã lấy được tịch tà kiếm phổ trên người Lãnh Hồ Xung. Kiếm phổ này là vật của nhà họ Lâm, nên người đầu tiên Nhạc Bất Quần muốn giết là binh đệ của người. Nếu Lâm Bình Chi sống trên đời thì gia gia người làm sao có thể yên tâm luyện tịch tà kiếm pháp?
Nhạc Linh Sang cứng họng, lòng cô biết mấy lời này nói rất có lý, nhưng nghĩ đến chuyện phụ thân đột nhiên đánh lén Lâm Bình Chi thì cô không tin. Cô nghĩ ngợi rồi tiếp:
dù gia gia ta muốn hại Bình Đệ, chẳng lẽ một kiếm mà chém không chết Bình Đệ sao?
Lâm Bình Chi bỗng nói:
nhát kiếm này quả đúng là Nhạc Bất Quần chém, nhị sư ca nói không sai.
Nhạc Linh Sang nói:
ngươi cũng nói như vậy nữa sao?
Lâm Bình Chi nói:
Nhạc Bất Quần chém một kiếm vào đứng ta, ta bị thương rất nặng, không cách nào trở tay kịp. Sau khi ngã xuống đất, ta liền giả vờ chết. Lúc đó ta cũng không biết người đánh nén ta lại là Nhạc Bất Quần. Nhưng trong lúc hôn mê, nghe thanh âm của bác sư ca. Sư ca gọi sư phụ. Bác sư ca gọi tiếng sư phụ đã cứu được tính mạng của ta, nhưng sư ca lại bị chết hoài.
Nhạc Linh Sang kinh hãi nói:
ngươi nói bác sư ca cũng do gia gia ta giết à?
Lâm Bình Chi nói:
đương nhiên rồi, sau khi ta nghe bác sư ca gọi tiếng sư phụ thì liền nghe tiếng la thảm thiết, ta ngất đi không biết gì nữa.
Lâm Đức Nạp nói:
Nhập Bất Quần dùng muốn chép thêm một kiếm lên người thiếu hiệp, nhưng lúc đó tại hở ở trong bóng tối liền ho lên một tiếng nhỏ. Nhạc Bất Quần không dám đứng lại lâu, liền quay về phòng. Lâm huynh đệ, tiếng học của ta có thể nói là đã cứu được tính mạng của huynh đệ đó.
Nhạc Linh Sang nói:
nếu như gia gia ta muốn hại ngươi thì sau này có rất nhiều cơ hội mà, tại sao gia gia không động thủ?
Lâm Bình Chi lạnh lùng nói:
từ đó về sau ta đề phòng từng chút một, khiến cho lão không còn cơ hội để hạ thủ nữa. May mà có ngươi, ta sớm hôn kề cận ngươi, lão muốn giết ta cũng không tiện.
Nhạc Linh Sang khóc nói:
Thì ra sở dĩ ngươi lấy ta làm gì để che tay mắt người, Còn đem ta ra làm tấm lá chắn cho ngươi nữa.
Lâm Bình Chi bỏ mặt cô ta, nói với Lao Đức Nặc:
Lao huynh và Tả chữ môn kết giao từ bao giờ?
Lao Đức Nặc nói:
Tả Trưởng Môn là ân sư của tại hạ. Tại hạ là đệ tử thứ ba của ân sư lão nhân gia.
Lâm Bình Chi nói,
thì ra Lão huynh cái đầu là môn hạ Tung Sơn.
Lão Đức Nặc nói,
không phải, tại hạ cái đầu là môn hạ phái Tung Sơn. Từ này tại hạ vốn là môn hạ của phái Tung Sơn, chẳng qua phụng mệnh ân sư đầu nhập vào phái Hoa Sơn với dụng ý là theo dõi võ công nhà Bất Quần và những động tĩnh của phái Hoa Sơn.
Lệnh Hồ Xuân mới dở lẽ ra, Lão Đức Nặc có võ nghệ mới đầu sư, người trong bổn môn đều biết. Nhưng lúc đó lão biểu diễn võ công xem rất tầm thường tạp nhạp, giống như người được bàn môn ở Vân Nam Quý Châu truyền cho. Vạn lần không ngờ lão là cao đồ phái Tung Sơn. Thì ra ý đồ thôn tính bốn phái của Tả Lãnh Thiện đã có từ lâu, nên lão sớm đưa vào con cờ này. Lão Đức Nặc giết Lục Đại Hữu, trộm bí phổ Tử Hà Thần Công một cách êm xuôi cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng sư phụ là người rất linh cơ, lại cũng bị lão che mắt. Lâm Bình Chi trầm tư một lúc nói,
thì ra là vậy. Lão huynh lấy Tử Hà Thần Công biến cấp và Tịch Tà Kiếm Phổ từ Hoa Sơn đưa về Tôn Sơn để Tả Trưởng Môn luyện được kiếm pháp này, công lao thật không nhỏ.
Lệnh Hồ Xuân và Doanh Doanh đều gật đầu thầm nghĩ,
Tả Lãnh Thiền và Lão Đức Nặc biết sử Tịch Tà Kiếm Pháp, thì ra là như vậy. Cái đầu của Lâm Bình Chi cũng rất nhạy bén.
Lão Đức Nặc hậm hực nói,
không giấu gì Lâm huynh đệ, hai người chúng ta và cả ân sư của tại hạ đều bị khốn dưới tay ác đạt Nhạc Bất Quần. Người này nham hiểm vô cùng, chúng ta đều bị trúng độc kế của hắn rồi.
Lâm Bình Chi nói,
tiểu đệ biết rồi, Lão huynh trộm Tịch Tà Kiếm Phổ đã bị Nhạc Bất Quần đưa thứ giỏm, cho nên Tịch Tà Kiếm Pháp Tả Trưởng Môn và Lão huynh sử có vài chỗ không đúng.
Lão Đức Nặc nghiến răng nói,
năm xưa tại hạ trà trộn vào môn hạ phái Hoa Sơn, thì ra lúc đầu Nhạc Bất Quần đã phát giác ra rồi, nhưng không để lộ gì mà ngấm ngầm theo dõi hành động của tại hạ. Tịch Tà Kiếm Phổ ấy do Nhạc Bất Quần chép lại, kiếm pháp chép lại tuy tinh diệu nhưng dường như phải mà không phải, đã quyết đi pháp môn tu luyện nội công. Đầu cố ý để kiếm phổ giả cho tại hạ trộm đi, khiến cho kiếm pháp ân sư của tại hạ luyện không đủ. Đến lúc quyết chiến sinh tử, lão dẫn dụ ân sư tại hạ sử kiếm pháp này, rồi lấy kiếm pháp thật chọi với kiếm pháp giả, thì đương nhiên chiếm được phần thắng. Nếu không thì ngôi vị Trưởng Môn Ngũ Nhạc Phái làm sao có thể rơi vào tay lão được.
Lâm Bình Chi thở dài nói,
Nhạc Bất Quần gian trá hung hiểm, hai chúng ta đều rơi vào bẫy của lão.
Lão Đức Nặc lại nói,
ân sư của tại hạ rất sáng suốt, không hiểu lý sự, tuy bị tại hạ làm hỏng đại sự nhưng không hề trách tại hạ một tiếng. Nhưng tại hạ là đệ tử, làm sao có thể yên lòng được. Tại hạ dù có xông vào núi đào bén đến dầu sôi cũng phải giết tên gian tặc Nhạc Bất Quần, báo thù tuyết hận cho ân sư.
Lão nói mấy câu này với ngữ khí rất căm phẫn, hiển nhiên lòng lão oán hận đến tận xương tủy. Lâm Bình Chi ừ một tiếng. Lão Đức Nặc nói tiếp,
ân sư tại hạ bị mù mắt, bây giờ ẩn cư trên ngọn Tây Phong núi Tung Sơn. Trên Tây Phong còn có khoảng 10 vị bị mù mắt đều do Nhạc Bất Quần và Lệnh Hồ Xuân hại. Lâm huynh đệ hãy theo tại hạ đi gặp ân sư của tại hạ. Huynh đệ là truyền nhân duy nhất của môn Tịch Tà Kiếm Pháp của nhà họ Lâm Phúc Châu, tức là Trưởng Môn của Tịch Tà Kiếm Môn. Ân sư của tại hạ đương nhiên sẽ dùng lễ để tiếp đãi rất cung kính. Hai mắt của huynh đệ có thể trị khỏi thì hay lắm, nếu không thì cùng với ân sư tại hạ ẩn cư một nơi, cùng mưu đồ bao trả thai thù này, há không tuyệt hay sao?
Những lời nói này khiến trái tim Lâm Bình Chi đập thình thịch. Lòng nghĩ hai mắt giả chất độc nhiễm vào, tự biết không còn hy vọng sáng mắt trở lại. Vì thị khoải chẳng qua chỉ để an ủi mà thôi. Giả và Tả Lãnh Thiền đều bị mù, đồng bệnh tương lưng, chung một kẻ thù còn gì hay hơn. Nhưng giả biết rõ Tả Lãnh Thiền thủ đoạn lợi hại, đột nhiên lại tốt với giả như vậy, tất nhiên phải có mưu đồ khác. Gã bèn hỏi,
lòng tốt của ta chứng môn, tại hạ không biết lấy gì báo đáp. Lão huynh nói rõ ra trước được không?
Lão Đức Nạc cười ha hả nói.
Lão huynh đệ là người sáng suốt, mọi người sau này đồng tâm hiệp lực, đương nhiên phải nói thật với nhau rồi. Tại hạ lấy chiếc cổ giỏm của nhà Quốc Quân, thành ra sư đồ bị bắt bẫy của lão, lòng tại hạ dĩ nhiên không an. Trên đường tại hạ thấy Lâm Huỳnh Đệ đại triển thần quay, lấy kiếm pháp tinh diệu vô bì giết Mộc Cao Phong, Dư Thường Hải, bọn tiểu quỷ phái Thanh Thành phải bỏ chạy thất kia. Hiển nhiên là Huỳnh Đệ đã được chân truyền tinh tạc kiếm pháp, Ngô Huỳnh rất khâm phục, hết sức hâm mộ.
Lâm Bình Chi đã hiểu rõ ý của lão, bèn nói.
Ý của lão huynh là muốn tại hạ đem bản tịch tà kiếm phổ thật ra để hiền sư đồ lão huynh cùng tham cứu.
Lão Đức Nạc nói.
Đây là bí pháp gia truyền của Lâm huynh đệ, người ngoài vốn không nên nhìn vào. Nhưng từ nay về sau, chúng ta cũng mau thể kết mình, phải hợp lực giết nhà Quốc Quân. Nếu Lâm huynh đệ lành mắt, tuổi trẻ lực trang thì dĩ nhiên chẳng sợ gì lão. Nhưng cục diện hôm nay chỉ có ân sư của Ngô Huynh và Ngô Huynh mới học được tịch tà kiếm pháp. Ba người hợp lực thì mới có hy vọng tru diệt được Nhạc Bất Quần. Xin Lâm Bình Đệ suy nghĩ kỹ.
Lâm Bình Chi nghĩ thầm.
Hai mắt ta đã mù, thật không biết sống ra sao. Huống chi nếu ta không đồng ý thì Lao Đức Nạc có thể dùng cường lực giết ta và Nhạc Linh Sang. Đề nghị này của Lao Đức Nạc nếu phát xuất từ tấm lòng thành thì đối với ta thở có lợi hơn là có hại.
Vậy là giả bèn nói.
Tả Chứng Môn và Lao Huynh muốn kết mình với tại hạ, tại hạ không dám giới cao. Tại hạ nhà tan cửa nát, đuôi mù tàn phế, tuy là do Dư Thương Hải gây ra, nhưng âm mưu của Nhạc Bất Quần cũng là nguyên nhân chính. Muốn tru diệt Nhạc Bất Quần của tại hạ cũng không khác gì hiền sư đồ. Lao huynh và tại hạ đã kết mình trên tà kiếm phổ này, tại hạ đâu dám cất làm của riêng, đương nhiên lấy ra cùng với hiền sư đồ tham duyệt.
Lao Đức Nạc vui mừng nói.
Lâm huynh đệ khẳng khái đại lượng, sư đồ Ngô huynh được xem chân quyết tên tà kiếm phổ thì cảm kích vô cùng. Từ nay về sau, Lâm huynh đệ mãi mãi là thương khách của phái Tung Sơn tại hạ. Huynh đệ và tại hạ như tay với chân, không còn phân biệt này nọ nữa.
Lâm Bình Chi nói.
Xin đa tạ Lao huynh. Sau khi tại hạ theo Lao huynh đến Tung Sơn, liền đem chân quyết kiếm phổ này ra để đọc hết.
Lao Đức Mặc hỏi.
Đọc thuộc hết hay sao?
Lâm Bình Chi đáp.
Đúng vậy. Có điều Lao huynh không biết, chân quyết kiếm phổ này vốn là do tàng tổ Diễn Đồ Công của tại hạ viết lên trên áo cà sa. Áo cà sa này bị nhà Bất Quần trộm đi, nên lão mới học được kiếm pháp của nhà tại hạ. Sau đó quỷ thần xui khiến, áo cà sa này lại lọt vào tay tại hạ. Tại hạ sợ nhà Bất Quần phát hiện, nên sau khi học thuộc kiếm phổ liền quỷ áo cà sa đi. Nếu để áo cà sa trong người mà tại hạ có một vị hiền thê luôn ở bên cạnh như vậy, thì Lâm mổ sao có thể sống đến ngày nay.
Nhạc Linh Sang đứng ở bên vẫn không nói gì. Nghe gã châm biếm như vậy, cô lại khóc nói.
Ngươi!
Lao Đức Nạp ở trong xe đã nghe hai vợ chồng nói chuyện, biết Lâm Bình Chi nói đúng. Lão nói.
Như vậy rất tốt, chúng ta cùng về Tung Sơn.
Lâm Bình Chi nói.
Hay lắm.
Lao Đức Nạp nói.
Phải bỏ xe đi ngựa, lén vào đường nhỏ. Nếu không thì trên đường gặp phải nhà Quốc Quân, chúng ta không phải là đối thủ của lão.
Lão nghiêng đầu hỏi Nhạc Linh Sang.
Tiểu sư muội giúp phụ thân hay giúp trượng phu?
Nhạc Linh Sang nín khóc nói.
Ta không giúp bên nào hết. Ta là người gặp số đau khổ. Ngày mai ta xuống tóc xuất gia. Gia gia cũng vậy, trượng phu cũng vậy. Từ nay ta không muốn gặp ai hết.
Lâm Bình Chi lạnh lùng nói.
Ngươi đến Hàng Sơn xuất gia làm ni cô là hợp nhất.
Nhạc Linh Sang tức giận nói.
Lâm Bình Chi, hôm đó lúc ngươi gặp bước đường cùng, nếu không được gia gia ta cứu ngươi thì ngươi đã sớm chết dưới tay Mộc Cao Phong rồi, làm sao có thể sống đến ngày hôm nay chứ. Dù gia gia ta có lỗi với ngươi thì Nhạc Linh Sang ta cũng không có lỗi gì. Ngươi nói như vậy là có ý gì?
Lâm Bình Chi nói.
Ý gì ư? Ta muốn tỏ rõ lòng trung thành với Tả Chưởng Môn.
Thanh âm của gã rất hung tợn. Đột nhiên Nhạc Linh Sang a lên một tiếng thê thảm. Lệnh Hồ Xuân và Doanh Doanh la lên:
không xong rồi!
Cả hai nhảy ra khỏi đám lúa. Lệnh Hồ Xuân lớn tiếng nói:
Lâm Bình Chi, đừng hại tiểu sư muội.
Người mà Lão Đức Nặc sợ nhất bây giờ là Nhạc Bất Quần và Lệnh Hồ Xuân. Lão vừa nghe giọng nói của Lệnh Hồ Xuân, bất giác hồn vía lên mây. Lão liền nắm cánh tay trái Lâm Bình Chi, nhảy lên ngựa của đệ tử phái Thanh Thành, hai chân thúc ngựa chạy cuồng đi. Lệnh Hồ Xuân lo cho sự an nguy của Nhạc Linh Sang, không truy đuổi theo hai người. Chàng thấy Nhạc Linh Sang ngã trên chỗ ngồi của phu xe, ngực cắm một canh thủy thủ. Lệnh Hồ Xuân sờ lên mũi cô, thấy cô vẫn còn thở thoi thóp. Lệnh Hồ Xuân gào lên:
Tiểu sư muội, tiểu sư muội!
Nhạc Linh Sang nói:
Là đại sư ca đó ạ.
Lệnh Hồ Xuân vui mừng nói:
Ta đây!
Chàng đưa tay muốn rút mũi thủy thủ ra, Doanh Doanh vội đưa tay cản nói:
Đừng rút!
Lệnh Hồ Xuân thấy thủy thủ cắm sâu vào người Nhạc Linh Sang đã thành vết thương chí mạng, nếu rút ra thì lập tức cô tắt thở chết ngay. Không cứu được, lòng chàng đau đớn, vất vả lên gọi:
Tiểu sư muội!
Nhạc Linh Sang nói:
Đại sư ca ở bên tiểu muội thì hay lắm. Bình đệ đi rồi à?
Lệnh Hồ Xuân nghiến răng khóc nói:
Sư muội yên tâm, ta nhất định giết hắn để trả thù cho sư muội.
Nhạc Linh Sang nói:
Không, mắt của Bình đệ đã mù rồi. Đại sư ca muốn giết Bình đệ không thể chống đỡ nổi. Tiểu muội muốn về với má má.
Lệnh Hồ Xuân nói:
Được, ta đưa sư muội đi gặp sư nương.
Doanh Doanh nghe tiếng nói của Nhạc Linh Sang càng lúc càng yếu dần, sẽ chết trong khoảnh khắc. Bất giác cô cũng rơi lệ. Nhạc Linh Sang nói:
Đại sư ca luôn đối xử với tiểu muội rất tốt. Tiểu muội có lỗi với đại sư ca, tiểu muội sắp chết rồi.
Lệnh Hồ Xuân khóc ròng nói:
Sư muội không chết đâu, chúng ta có thể tìm cách trị khỏi cho sư muội.
Nhạc Linh Sang nói:
Tiểu muội đau ở chỗ này, đau lắm. Đại sư ca, tiểu muội cầu xin đại sư ca một chuyện. Đại sư ca phải hứa với tiểu muội.
Lệnh Hồ Xuân nắm chặt tay cô nói:
Sư muội nói đi, ta nhất định hứa.
Nhạc Linh Sang thở dài nói:
Đại sư ca, chắc là không chịu hứa, mà là cũng quá khuất tất cho đại sư ca.
Giọng cô càng nhỏ dần, hơi thở càng lúc càng yếu. Lệnh Hồ Xuân nói:
Ta nhất định hứa, tiểu muội nói đi.
Nhạc Linh Sang hỏi:
Đại sư ca nói sao?
Lệnh Hồ Xuân nói:
Ta nhất định hứa, sư muội muốn ta làm chuyện nào, ta nhất định làm cho tiểu muội.
Nhạc Linh Sang nói:
Đại sư ca, trưởng phu của tiểu muội Bình đệ bị mù rồi, rất đáng thương. Đại sư ca có biết không?
Lệnh Hồ Xuân nói:
Ta biết.
Nhạc Linh Sang nói:
Ở trên đời này, Bình đệ coi cúc, mọi người đều khinh khi Bình đệ. Đại sư ca, sau khi tiểu muội chết, xin đại sư ca tận lực chăm sóc Bình đệ, đừng để người khinh khi Bình đệ.
Lệnh Hồ Xuân sửng sốt, dặn lần chẳng không ngờ Lâm Bình Chi hạ độc thủ giết vợ. Nhạc Linh Sang đến lúc sắp chết mà vẫn không quên tình nghĩa đối với gã. Bây giờ Lệnh Hồ Xuân hận không tóm được Lâm Bình Chi để sanh thay gã ra làm nguyên mãnh, sau này muốn tha tính mạng cho gã cũng khó vô cùng, làm sao có thể chăm sóc tên ác tặc phụ bạc này. Nhạc Linh Sang từ từ nói:
Đại sư ca, Bình đệ không phải là muốn giết tiểu muội, Bình đệ sợ gia gia của tiểu muội. Bình đệ muốn dựa dẫm vào Tả Lãnh Thiền, đành phải giết tiểu muội.
Lệnh Hồ Xuân tức giận nói:
Ác tặc,
Từ 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 lại, dòng ân phụ nghĩa như vậy. Sao mụi còn niệm tình tha thứ cho hắn hay sao?
Nhạc Linh Sang nói, Bình đệ không cố tâm với tử mụi đâu. Chẳng qua nhất thời lỡ tay. Đại sư ca, tử mụi gian xin đại sư ca, mong đại sư ca chăm sóc Bình đệ.
Ánh trăng phản chiếu lên mặt cô, ánh mắt của cô đã tán loạn vô thần, không còn tinh anh trong suốt như mọi khi nữa. Trên má trắng như tuyết của cô dính mấy giọt máu, mặt cô lộ vẻ khẩn cầu. Lệnh Hồ Xuân nhớ lại khoảng thời gian mười mấy năm cùng với tiểu sư muội nắm tay vui chơi khắp Hoa Sơn. Lúc cô muốn hắn làm chuyện gì, trên mặt cũng từng lộ ra thần sắc thành khẩn như vậy. Bất luận những chuyện đó khó khăn đến đâu, trái với tâm nguyện hắn cỡ nào, hắn cũng chưa bao giờ từ chối cô một lần. Bây giờ cô cầu khẩn đầy vẻ bi thương vì biết mình chết trong khoảnh khắc, không còn cơ hội để cầu xin Lệnh Hồ Xuân điều gì nữa. Đây là lần cầu xin sau cùng, cũng là lần cầu xin khiến hắn khó thực hiện nhất. Trong thoáng chốc, máu nóng trong ngực Lệnh Hồ Xuân dâng lên. Chẳng biết chỉ cần hứa thì từ nay về sau không những bị phiền lụy vô cùng, lại còn phải làm nhiều chuyện mà trong thâm tâm chàng không muốn làm. Nhưng trước mắt thấy Nhạc Linh Sang thần sắc và ngữ khí cậu cẩn bi ai như vậy, Lệnh Hồ Xuân liền gật đầu nói,
Ta hứa, tiểu muội yên tâm đi.
Trinh Doanh đứng bên nghe vậy không nhịn được nói xen vào,
Xuân ca, tại sao Xuân ca lại hứa?
Nhạc Linh Sang nắm chặt tay Lệnh Hồ Xuân nói,
Đại sư ca, đa tạ đại sư ca, tiểu muội yên tâm rồi.
Mắt cô đột nhiên sáng lên, trên môi hắn nở nụ cười ra chiều mãn nguyện. Lệnh Hồ Xuân thấy cô vui như vậy thầm nghĩ,
có thể thấy sư muội vui như vậy, bất luận gian nan cũng có đến đâu, ta cũng vì sư muội mà gánh chịu.
Bỗng nhiên lúc đó, Nhạc Linh Sang khẽ cất tiếng hát, ngực Lệnh Hồ Xuân như bị ai đánh mạnh, miệng cô phát ra điệu thúc chị em lên núi hái chè, chính là sơn ca khúc kiếm mà Lâm Bình Chi đã dạy cho cô. Ngày hôm đó ở trên ngọn sóng núi, lòng chàng đau như cắt cũng vì nghe cô ta hát khúc sơn ca này. Bây giờ cô lại hát lên, dĩ nhiên là cô nhớ đến ngày cùng với Lâm Bình Chi ở trên Hoa Sơn hưởng mối tình mật ngọt trong sáng. Tiếng hát của cô càng lúc càng nhỏ đi, cô từ từ buông tay Lệnh Hồ Xuân, rồi tay cô xòe ra, nhắm mắt lại. Tiếng hát cũng dừng lại, cô đã ngừng thở. Lòng Lệnh Hồ Xuân trầm xuống, dường như cả thế giới này đột nhiên chết hết. Chàng muốn khóc to lên nhưng khóc không được, chỉ đưa hai tay ra ôm Nhạc Linh Sang nói khẽ,
tiểu sư muội đừng sợ, ta ẩn tiểu sư muội trên chỗ mai mai, không có ai ăn hết sư muội nữa đâu.
Doanh Doanh thấy lưng Lệnh Hồ Xuân đỏ lên, hiển nhiên là miệng vết thương thì rách máu chảy ra, vết máu trên áo càng lúc càng to. Nhưng trước tình cảnh như vậy, cô không biết phải khuyên như thế nào. Lệnh Hồ Xuân ôm thi thể Nhạc Linh Sang như người mất hồn, đi hơn 10 bước, miệng nói,
Tiểu sư muội đừng sợ, ta ẩm sư muội đi gặp sư nương.
Đột nhiên hai đứa chàng xuyễn xuống rồi nhảy lên ra không biết gì nữa. Trong lúc mơ màng, bên tai nghe mấy tiếng đàn tình tan tình thao uyển chuyển nhiều nhạc, khúc điệu này rất quen, càng nghe càng dễ chịu. Lệnh Hồ Xuân cảm thấy toàn thân không có chút khí lực, ngay cả mi mắt cũng không muốn mở ra, chỉ mong vĩnh viễn được nghe tiếng đàn này. Tiếng đàn vẫn vang lên không ngớt, nghe một lúc Lệnh Hồ Xuân mơ mơ màng màng lại tiếp đi. Lần thứ hai tỉnh dậy, tai chàng vẫn nghe tiếng đàn thánh thót ô nhã, mũi ngửi thấy mùi hương hoa thoang thoảng. Lệnh Hồ Xuân từ từ mở mắt ra, chỉ thấy toàn là hoa, hoa đỏ, hoa trắng, hoa vàng, hoa tím chất đầy trước mặt. Chàng thầm nghĩ,
đây là đâu?
Lệnh Hồ Xuân nghe tiếng đàn lặp đi lặp lại, chính là khúc Thanh Tâm Phổ Thiện Chú mà Doanh Doanh thường tấu. Chàng nghiêng đầu qua thấy lưng của Doanh Doanh, cô ngồi dưới đất đang đẩy đàn,
Lệnh Hồ Xuân từ từ nhìn xung quanh, dường như đây là một sơn động. Ánh mặt trời từ ngoài cửa động chiếu vào, chàng đang nằm trên đống cỏ mềm mại. Lệnh Hồ Xuân muốn ngồi dậy, đám cỏ xanh dưới người phát ra tiếng sột soạt, tiếng đàn bỗng dừng. Doanh Doanh quay đầu lại, mặt lộ vẻ vui mừng. Cô từ từ đến ngồi bên Lệnh Hồ Xuân, chăm chú nhìn chàng, ánh mắt chan chứa thương yêu. Trong khoảnh khắc, lòng Lệnh Hồ Xuân tràn đầy hạnh phúc, biết mình vì cái chết thảm của Nhạc Linh Sang mà ngất đi. Doanh Doanh cứu mình vừa đem vào sơn động này, lòng ấy nấy vô cùng. Từ trong ánh mắt của Doanh Doanh, chàng cảm nhận được sự trìu mến vô bờ bến. Hai người nhìn nhau rất lâu không nói gì. Lệnh Hồ Xuân đưa tay ra nhẹ nhẹ vuốt bàn tay Doanh Doanh. Bỗng nhiên trong mùi hương hoa nghe thoang thoảng mùi ớt nước. Doanh Doanh cầm một trâu đầy ớt, mỉm cười nói: lại trái nữa rồi. Lệnh Hồ Xuân cười ha hả. Hai người nhớ đến tình cảnh ngày cả hai ở bên bờ suối đốt ớt cháy khát lẹt. Giữa hai lần ăn ớt xảy ra vô số biến cố, nhưng cuối cùng hai người vẫn trùng phùng. Lệnh Hồ Xuân cười mấy tiếng, lòng lại chua xót rơi lệ. Doanh Doanh đỡ chàng ngồi dậy, chỉ ra phần mộ mới ở ngoài động, nói khẽ: nhà cô Nguyên chôn ở ngoài đó. Lệnh Hồ Xuân nghẹn ngào nói:
đa tạ Doanh muội.
Doanh Doanh từ từ lắc đầu nói: không cần đa tạ, mỗi người có một duyên phận, có một nghiệp báo riêng. Lòng Lệnh Hồ Xuân cảm thấy áy náy, chàng nói:
Doanh muội, ta đối với tiểu sư muội vẫn không sao quên được, mong Doanh muội đừng trách.
Doanh Doanh nói: tiểu muội không trách Xuân ca. Nếu Xuân ca thật đúng là gã lãng tử phụ tình bạc hạnh, tiểu muội sẽ không coi trọng Xuân ca như vậy. Cô khẽ nói tiếp: lúc đầu tiểu muội đã thầm mến Xuân ca. Ở trong ngõ lục trước Tâm Lạc Dương, cách một bức rèm trước, Xuân ca đã nói với tiểu muội rằng Xuân ca yêu thương tiểu sư muội của Xuân ca như thế nào. Nhà cô nương giống là một cô nương tốt, cô ta không có duyên với Xuân ca. Nếu Xuân ca không phải cùng cô ta lớn lên từ nhỏ, thì chắc sau khi cô ta gặp Xuân ca sẽ yêu Xuân ca. Lệnh Hồ Xuân trầm đi một lúc rồi lắc đầu nói:
không đâu, tiểu sư muội kính ngưỡng sư phụ của ta, nên người nam tử mà cô ta yêu phải giống như gia gia cô, luôn đoan trang nghiêm túc, trầm mặc ít nói. Ta chỉ là bạn của cô ta, cô ta chưa bao giờ tôn trọng ta.
Doanh Doanh nói: có lẽ Xuân ca nói đúng, Lâm Đình Chi giống y sư phụ của Xuân ca, ra vẻ chính khí nhưng mà trong bụng đầy tâm kế. Lệnh Hồ Xuân thở dài nói:
lúc tiểu sư muội sắp chết vẫn không tin Lâm Bình Chi giết cô ta thật, còn đối với hắn đầy lòng thương yêu, vậy cũng rất hay. Cô ta chết không đau lòng, ta muốn đi thăm mộ của cô.
Doanh Doanh dìu chàng đi ra ngoài sơn động. Lệnh Hồ Xuân thấy ngôi mộ tuy dùng đá chất thành đống nhưng rất tề chỉnh, tuyệt không cẩu thả. Xung quanh mộ có hoa tươi đủ thế, Doanh Doanh tốn rất nhiều công sức, lòng chàng thầm cảm kích. Trước mộ có cắm một cái cây, trên cây dùng kiếm khắc mấy chữ: Hoa Sơn Nữ Hiệp Nhạc Linh Sang Chi Mộ. Lệnh Hồ Xuân lại ngẩn người ra rồi xa lệ nói:
có lẽ tiểu sư muội thích người ta gọi sư muội là Lâm phu nhân.
Doanh Doanh nói: Lâm Bình Chi vô tình vô nghĩa như vậy. Nhà cô nương ở dưới suối vàng có linh thiêng thì biết ra tâm địa độc ác của hắn, sẽ không muốn làm Lâm phu nhân đâu. Cô thầm nghĩ, Xuân Lan đâu có biết cô ta và Lâm Bình Chi là vợ chồng hữu danh vô thực. Lệnh Hồ Xuân nói:
vậy cũng phải.
Bốn bề núi non dây quanh, chỗ Lệnh Hồ Xuân đứng là một sơn cốc, rừng cây tươi tốt, hoa nở khắp nơi. Trên cây tiếng chim hót líu lo, là một nơi vô cùng thanh u. Doanh Doanh nói: chúng ta ở lại đây một thời gian, vừa dưỡng thương vừa ở bên mộ. Lệnh Hồ Xuân nói:
tuyệt lắm, tiểu sư muội một mình ở nơi quan giả này, dù cô ta là quỷ
cũng rất nhát gan.
Doanh Doanh lại nghe lệnh Hồ Xuân nói, bất giác cô ngấm ngầm thở dài. Hai người ở lại trong hang núi, nướng ếch, hái trái, cũng rất thanh tịnh, tự tại. Lệnh Hồ Xuân chỉ bị ngoại thương, đã có linh dược trị thương của phái Hằng Sơn, thêm nội công thâm hậu. Dưỡng thương 20 mấy ngày nữa, thì thương thế đã khỏi được 8-9 phần. Doanh Doanh hàng ngày dạy chàng tấu đàn. Lệnh Hồ Xuân vốn rất thông minh, lại chuyên tâm luyện tập nên tiến bộ rất nhanh. Sáng sớm hôm nay thức dậy, thấy trên mộ nhạc linh sang, cỏ non mọc xanh ưng. Lệnh Hồ Xuân nhìn ngẩn ngơ đám cỏ xanh, thầm nghĩ.
Mộ của tiểu sư muội cũng mọc đầy cỏ xanh rồi. Tiểu sư muội ở trong mộ không biết ra sao.
Bỗng nghe, ở sau lưng truyền lại tiếng sáo thanh ô. Chàng quay đầu lại, thấy Doanh Doanh ngồi trên một tảng đá to, tay cầm ống trúc thổi. Cô tới khúc thanh tâm phổ thiện chú. Chàng đi đến, thấy ống tiêu làm từ cây trúc mới. Chắc là Doanh Doanh dùng kiếm chặt cây rồi khoét lỗ, chế thành một ống tiêu. Lệnh Hồ Xuân đem đàn đến, ngồi xếp bằng cùng tấu với cô chung một điệu khúc. Chàng dần dần để lòng vào trong điệu khúc, không còn tạp niệm. Vừa tấu khúc điệu xong, cảm thấy tinh thần sảng khoái. Hai người nhìn nhau cười. Doanh Doanh nói, khúc thanh tâm phổ thiện chú này Xuân ca đã luyện thuộc rồi, từ nay trở đi luyện khúc tiếu ngạo giang hồ được không? Lệnh Hồ Xuân nói,
khúc nhạc đó khó tấu như vậy, không biết đến bao giờ ta mới tấu bằng Doanh muội.
Doanh Doanh mỉm cười nói, khúc nhạc đó rất thâm ảo, tiểu muội cũng có nhiều chỗ không hiểu. Nhưng khúc đó có một chỗ đặc biệt, vì sao như vậy thì khó mà lý giải được. Dường như nếu hai người đồng tấu cùng gợi ý cho nhau, so với một người tự mày mò thì nhất định sẽ tiến bộ rất nhanh. Lệnh Hồ Xuân vỗ tay nói,
đúng rồi, hôm đó ta nghe Lưu Sư Thúc phái Hành Sơn và Cúc Dương trưởng lão của Nhật Nguyệt Thần Giáo hợp tấu khúc này, tiếng cầm tiêu cùng vang lên, đúng là nghe rất thanh thoát. Khúc nhạc này theo Lưu Sư Thúc cho biết, nguyên là do cầm tiêu hợp tấu mà sáng tác ra.
Doanh Doanh nói, Xuân ca gãy đàn, tiểu muội thổi tiêu, hai chúng ta cùng luyện từ từ, từng nhịp một. Lệnh Hồ Xuân mỉm cười nói,
đáng tiếc Doanh muội thổi tiêu chứ không gãy đàn, cầm sắc hòa quyện thì hay biết mấy.
Mặt Doanh Doanh ửng hồng nói, mấy ngày này không nghe Xuân ca nói bóng nói gió, nên tiểu muội cho rằng Xuân ca đã đổi tính rồi, ai dè lại chứng nào tật nấy à. Lệnh Hồ Xuân trụ mặt, biết tính Doanh Doanh rất e thẹn. Tuy ở nơi quan sơn thâm cốc, cô nam quả nữ bên nhau, nhưng trước nay cô vẫn không cho chàng ăn nói hành động quá trớn. Nếu nói dẫn thêm một câu nữa, thì e rằng cả nửa ngày cô ta cũng không thèm ngó ngàng đến. Lệnh Hồ Xuân liền ngồi gần lại để xem Doanh Doanh mở khúc phổ cầm tiêu ra. Lặng yên nghe cô giải thích, học được liền tốt lên. Học gãy đàn vốn rất khó, mà khúc tiếng đạo giang hồ thâm ảo biến quá phức tạp nên học càng khó. Nhưng Lệnh Hồ Xuân vốn rất thông minh, lại được minh sư chỉ điểm. Ngày hôm đó ở trong ngõ Lục Trúc thành Lạc Dương, chàng đã học qua rồi. Từ đó về sau, mỗi lúc rảnh rỗi hắn liền luyện tập. Thời gian đã lâu, lẽ dĩ nhiên có tiến bộ nhiều. Bây giờ hợp tấu, tuy lúc đầu khó hợp nhịp, nhưng cuối cùng từ từ cũng tấu với cô được. Tuy không thể bằng khúc tận kỳ diệu của hai lão Lưu Khúc, nhưng cũng lãnh được ý cảnh hoàn chỉnh của khúc phổ. Mười mấy ngày sau đó, hai người kề cận nhau hợp tấu cầm tiêu. Nơi thân gốc Tùng Sâm Ba Xanh là chốn thường xuyên giữa trần gian của hai người. Những hình ảnh chém chiết trên giang hồ dần dần nhạt phai đi. Hai người đều cảm thấy nếu có thể được ở trong thân gốc này đến lúc đầu bạc răng long, không còn bị cuốn vào những cuộc ẩu đả oán thù trong võ lâm, thì không còn gì sung sướng hơn. Một buổi chiều, Lệnh Hồ Xuân và Doanh Doanh hợp tấu hết nửa canh giờ. Bỗng chàng cảm thấy nội tức nhộn nhạo, không cách nào bình tĩnh được. Liên tiếp tấu sai mấy chỗ, càng sốt ruột, chỉ pháp càng loạn. Doanh Doanh nói, Xuân ca mệt à, nghỉ một chút đi, Lệnh Hồ Xuân nói.
Mệt cũng không mệt, không biết tại sao ta cảm thấy rất khó chịu nôn nao. Ta đi hái một ít trái đào, tối sẽ luyện tiếp.
Doanh Doanh nói. Được, nhưng mà đừng đi xa quá. Lệnh Hồ Xuân biết phía đông nam của sơn cốc có rất nhiều cây đào quang, lúc này đào đã chín. Chàng liền phát cỏ phát cây, đi ra 8-9 dặm, đến dưới cây đào dại, tung người hai lần nhảy lên, hái được 3 trái. Thấy trái đào đã chín mùi, rụng đầy đất, trong vài ngày nữa sẽ rụng hết. Chàng liền hái một mạch mấy chục trái, thầm nghĩ.
Sau khi ta và Doanh Doanh ăn đào, rồi đem hột đào trồng khắp sân cốc, mấy chục năm sau cây đào lớn lên, trong sân cốc, hoa đào nở đầy thì để biết mấy.
Bỗng nhiên, chàng nhớ đến đào cốc Lục Tiên.
Sân cốc này, bốn bề đều mọc đầy đào dại, há không phải là đào cốc sao? Ta và Doanh Doanh, há không biến thành đào cốc nhị tiên sao? Sau này, ta và Doanh Doanh sinh ra 6 thằng nhóc. Vậy không phải là tiểu đào cốc Lục Tiên? Nếu tiểu đào cốc Lục Tiên giống như lão đào cốc Lục Tiên, cứ cãi giả mãi, không đâu vào đâu, há chẳng phải hỏng bét hay sao?
Lệnh Hồ Xuân nghĩ đến đây, đang muốn cười to lên, bỗng nghe có tiếng động từ xa vọng lại. Lệnh Hồ Xuân liền phục người xuống, núp trong đám cỏ lớn. Chàng thầm nghĩ.
Cứ ăn mãi thịt ếch nướng quả dại cũng ngán rồi. Nghe tiếng động này, chắc là một con giả thú. Nếu có thể bắt được một con sơn dương hay nai rừng, thì Doanh Doanh chắc vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.
Chàng suy nghĩ chưa xong thì nghe tiếng bước chân, hình như có hai người đang đi đến. Lệnh Hồ Xuân giật mình nghĩ thầm.
Nơi quan sơn này sao lại có người? Nhất định là họ đến kiểm ta và Doanh Doanh rồi.
Ngay lúc này, nghe thanh âm của một lão già nói.
Người không lầm chứ, nhà Bắc Quần sẽ đi về hướng này chứ.
Lệnh Hồ Xuân càng kinh ngạc, tự hỏi.
Bọn họ đuổi sư phụ ta đến đây, vì họ là ai?
Thanh âm trầm trầm của người khác nói.
Sử Hương chủ đã sục tìm khắp nơi rồi, con gái và con rể của Nhạc Bất Quần đột nhiên mất tích ở đây. Khắp các thị trấn, đường thủy, đường bộ đều không thấy tung tích của hai vợ chồng trẻ này. Nhất định là chúng trốn ở trong sơn cốc để dưỡng thương. Nhạc Bất Quần sớm muộn gì cũng tìm đến đây.
Lệnh Hồ Xuân chua xót thầm nghĩ.
Thì ra bọn họ biết tiểu sư muội bị thương, nhưng không biết cô ta đã chết rồi. Dĩ nhiên không ít người đi tìm cô, nhất là sư phụ và sư nương. Nếu không phải sơn cốc này vô cùng hẻo lánh, thì họ đã sớm tìm đến đây rồi.
Lão già nói.
Nếu người đoán trúng, Nhạc Bất Quần sớm muộn gì cũng sẽ đến đây, thì chúng ta tìm cách mai phục ở cửa sơn cốc.
Người trầm giọng nói.
Dù Nhạc Bất Quần không đến, sau khi chúng ta bố trí xong cũng có thể dụ hắn đến được.
Lão già vỗ tay nói.
Cái này thật là tuyệt. Tiếp huynh đệ, huynh đệ nghĩ ra cách này thật là túc trí đa mưu.
Lão già họ Tiết trầm giọng cười nói.
Các trưởng lão nói rất hay, thuộc hạ mong được trưởng lão nhân gia đề bạt. Lão nhân gia có gì sai bảo, đương nhiên thuộc hạ sẽ tận tâm tận lực bao đáp ân tiện của lão nhân gia.
Bây giờ Lệnh Hồ Xuân hiểu ra.
Thì ra các ngươi là người của Nhật Nguyệt giáo, thủ hạ của Doanh Doanh. Hay nhất là các ngươi đi thật xa, đừng đến quấy nhiễu ta và Doanh Doanh.
Chàng lại nghĩ.
Bây giờ võ công của sư phụ đã đại tiến, bọn họ nhân số có nhiều đi nữa cũng quyết không phải là đối thủ của sư phụ. Sư phụ tinh minh cơ trí, trong võ lâm không ai bị kịp. Dựa vào chút tài hèn của các ngươi mà muốn dụ sư phụ ta vào bẫy thì thật là muốn đánh trống trước mặt lỗ bàn.
Bỗng nghe nơi xa có người vỗ tay chát chát 3 tiếng. Lão họ Tiết nói.
Đỗ trưởng lão cũng đến rồi.
Các trưởng lão cũng vỗ tay lên 3 tiếng. Tiếng bước chân của bốn người chạy nhanh đến. Trong đó có hai người bước chân trầm trầm. Khi chạy đến gần, Lệnh Hồ Xuân hiểu ra hai người đó khiêng một vật gì khá nặng. Các trưởng lão vui mừng nói.
Đỗ trưởng lão à, tóm được con nhỏ nhát da rồi ư, công lao thật là không nhỏ.
Một người giọng oan oan cười nói.
Nhát da thì cũng là nhát da, nhưng không phải là con nhỏ mà là con lớn.
Các trưởng lão ồ một tiếng, hiển nhiên vừa kinh ngạc vừa vui mừng. lão nói.
Sao, sao, bắt được vợ của nhà Bất Quần hả?
Lệnh Hồ Xung quá kinh hãi, muốn xông ra cứu người. Nhưng chàng nhớ, mình không mang kiếm, tay không có trường kiếm thì võ công không địch lại nổi cao thủ bình thường. Lòng rất lo lắng. Đỗ trưởng lão nói.
Có gì lạ đâu.
Các trưởng lão nói.
Kim Pháp của nhà phu nhân cao cường, tại sao Đỗ huynh đệ bắt được bà ta? Nhất định là huynh đệ sử thuốc mê rồi.
Đỗ trưởng lão cười nói.
Mũ vợ này như kẻ mất hồn, vào trong khách tiếp không nghĩ ngợi gì, rót một bát trà uống. Người ta nói Ninh Trừng Tắc vợ của nhà Bất Quần ghê gớm lắm, thiệt ra cũng chỉ là một thứ con nai tơ.
Lệnh Hồ Xung tức giận thầm nói.
Sư nương ta nghe tin ái nữ bị thương mất tích mấy chục ngày, đi tìm khắp nơi không thấy, đương nhiên tâm thật bất định. Đó là vì quá lo lắng cho ái nữ, đâu phải là nai tơ. Các ngươi nhục mạ sư nương ta, đợi đó, ta sẽ cho bọn ngươi từng tên chết dưới kiếm của ta.
Chàng lại nghĩ,
làm sao có thể đoạt được một thanh trường kiếm thì hay quá, nếu không kiếm thì đào cũng được.
Các trưởng lão nói,
chúng ta đã bắt vợ của nhà Bất Quần đến đây thì sự việc tiến triển rất tốt. Đủ rồi đấy, kế trước mắt là làm thế nào dụ nhà Bất Quần đến.
Đỗ trưởng lão nói,
sau khi dụ hắn đến thì làm sao nữa?
Các trưởng lão ngờ ngờ một chút rồi nói,
chúng ta dùng mũ này làm con tin, bức hăng liền kiếm đầu hàng. Vợ chồng nhà Bất Quần tình thâm nghĩa trọng, hắn không dám phản kháng đâu.
Đỗ trưởng lão nói,
các huynh đệ nói rất có lý, chỉ e lòng dạ nhà Bất Quần hiểm độc, giữa vợ chồng tình không thâm nghĩa không trọng thì chúng ta đành chịu bó tay.
Các trưởng lão nói,
chuyện này tiếp huynh đệ, huynh đệ thấy sao?
Lão họ Tiết nói,
trước hai vị trưởng lão, thuộc hạ không dám khua môi nói.
Bốn người đang nói đến đấy, phía tây lại có người liên tiếp vỗ tay ba cái. Đỗ trưởng lão nói,
bao trưởng lão đến rồi.
Trong khoảnh khắc, hai người từ phía tây chạy như bay đến, cước bộ rất nhanh. Các trưởng lão nói,
Mạc trưởng lão cũng đã đến rồi.
Lệnh Hồ Xung ngấm ngầm kêu khổ.
Nghe tiếng cước bộ thì hai người này dường như võ công cao hơn hai lão Cát Đổ. Ta phải không làm sao cứu được sư nương.
Nghe hai lão Cát Đổ cùng nói,
bao Mạc nhị huynh cũng đến, thật là hay quá.
Các trưởng lão lại nói,
Đỗ huynh đệ lập được đại công, bắt được vợ của nhà Bất Quần.
Một lão già vui mừng nói,
tuyệt quá, tuyệt quá, hai vị vất vả quá rồi.
Các trưởng lão lại nói,
đó là công lao của Đỗ huynh đệ.
Lão già nói,
mọi người phụng mệnh giáo chủ làm công việc, bất luận là công lao của ai đều là nhờ hồng phúc của giáo chủ.
Lệnh Hồ Xung nghe thanh âm lão già này rất quen, chàng thầm nghĩ,
phải chăng ngày hôm đó ở trên Hắc Mộc Nhai ta đã gặp qua lão này rồi.
Lệnh Hồ Xung giận nội cung, nghe bọn họ nói chuyện nhưng không dám ló đầu ra nhìn. Trưởng lão trong ma giáo đều là cao thủ, nên chàng mà nhúc nhích một chút chỉ e rằng bị bọn họ phát giác ngay. Các trưởng lão nói,
bao Mạc nhị huynh, tiểu đệ và Đỗ huynh đệ đang bàn bạc làm thế nào dụ cho được nhà Bất Quần đến để bắt hăng lên Hắc Mộc Nhai.
Một trưởng lão khác nói,
các vị đang tìm cái gì?
Các trưởng lão trả lời,
bọn tiểu đệ nhất thời chưa nghĩ ra cái gì hay, vào mặt nhị huynh đến thì nhất định có diệu kế.
Lão già trước đó nói,
hôm Ngũ Nhạc Kiếm Phái ở trên Phong Thiền Đại Tung Sơn tranh đoạt ngôi vị chủ môn, nhà Bất Quần đâm mù mắt Tả Lãnh Thiền Hoài Chấn Tung Sơn, trong Ngũ Nhạc Kiếm Phái không ai dám lên đại khiêu chiến với hắn. Nghe nói hắn đã được chân truyền tết tà kiếm pháp của nhà họ Lâm, nên võ công của hắn không phải là tầm thường. Chúng ta phải nghĩ ra kế sách cho vẹn toàn, chứ không thể coi thường hắn được.
Đỗ trưởng lão nói,
đúng vậy, bốn người chúng ta hợp lực xông lên, tuy chưa chắc thù hắn nhưng cũng khó mà thắng được hắn.
Mạc trưởng lão lên tiếng,
Bao huynh đã nghĩ ra cái gì, xin nói ra đi.
Trưởng lão họ Bao nói,
tùy tiểu đệ đã nghĩ ra được một kế, nhưng tầm thường không kỳ diệu gì, chỉ e ba vị sẽ cười cho.
Mà Cát Đỗ Cả ba trưởng lão cùng nói:
Thao huynh là quân tử của bổn giáo, nghĩ ra được kế sách gì thì nhất định là rất hay.
Tào trưởng lão nói:
Thực ra cách này rất thường. Chúng ta đào một cái hố thật sâu, trên mặt phủ cành cây có xanh, không thể lộ vết tích. Sau đó điểm huyệt đạo của mụ này, rồi đem mụ để ở bên hố. Vô nhà bất quật đến, hắn thấy thê tử nằm dưới đất, nhất định đến cứu. Trời ơi, không xong rồi.
Lão vừa nói vừa quơ tay diễn tả. Ba tên trưởng lão và bốn người kia đều cười ha hả. Mà trưởng lão cười nói:
Cái này của ba huynh thật là tuyệt. Đương nhiên chúng ta sẽ mai phục gần đó, chỉ đợi nhà bất quần thật chân rớt xuống hố thì bốn thứ bình khí liền phong tỏa miệng hố, không để cho hắn nhảy lên. Nếu không thì người này gió không cao cường, sợ hắn vừa rớt xuống đáy hố thì đã tung người giọt lên.
Bao trưởng lão trầm ngâm nói:
Nhưng trong chuyện này còn có chỗ khó khăn.
Mạc trưởng lão nói:
Khó khăn chỗ nào? Phải rồi, bao huynh sợ kiếm pháp của nhà bất quần kỳ dị, sau khi sảy chân rớt xuống hố chúng ta vẫn không phong tỏa được hắn, có phải không?
Bao trưởng lão nói:
Mạc huynh đoán rất đúng. Lần này giáo chủ phải chúng ta làm chuyện này, người mà chúng ta đối phó là đại cao thủ của ngũ nhà phái. Nếu chúng ta được vì giáo chủ mà chết thì cũng là chuyện rất vinh dự, chẳng qua chỉ sợ là tổn thất hoài danh của thần giáo và giáo chủ. Người xưa thường nói: Lượng nhỏ phi quân tử, không độc chẳng trượng phu. Đã đối phó với quân tử thì phải hạ chút độc thủ. Xem ra chúng ta còn phải để trong hố một chút vật gì nữa.
Đỗ trưởng lão nói:
Bào trưởng lão nói hợp với ý của tiểu đệ. Bách qua tiêu hùng tán, tiểu đệ mang rất nhiều trong người, có thể rải hết trên cành cây ngọn cỏ phủ trên miệng hố. Nhà quốc quần vừa rớt xuống hố liền hít một hơi thì...
Bốn người nói đến đây liền cười ầm lên. Bào trưởng lão nói:
Việc không nên chậm trễ, phải động thủ ngay. Cái hố này đào ở đây là tốt nhất.
Các trưởng lão nói:
Từ đây đi về hướng tây 3 dặm, một bên là vách núi cao ngất, một bên là vực thẳm, duy nhất chỉ có một con đường nhỏ để đi. Nhà quốc quần không đến thì thôi, nếu đến thì nhất định phải đi qua con đường nhỏ này.
Bao trưởng lão nói:
Hay lắm, mọi người qua đó xem thử.
Lão nói xong liền bước đi trước, mọi người đi theo sau. Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ:
Bọn họ đào hố không thể 1 giờ 3 khắc đào xong, ta phải chạy nhanh về báo cho Doanh Doanh lấy trường kiếm rồi đến cứu sư nương cũng không muộn.
Đợi bọn ma giáo đi xa, Lệnh Hồ Xuân rón rén đi về con đường cũ. Đi được mấy dặm, bỗng nghe tiếng đào đất cộp cộp. Chàng thầm nghĩ:
Tại sao bọn họ đào hố ở đây?
Lệnh Hồ Xuân núp sau gốc cây thò đầu ra, quả nhiên thấy giáo chúng ma giáo đang cúi người đào đất, mấy lão già đứng một bên. Bây giờ khoảng cách rất gần, chàng thấy được một bên mặt của lão già, liền nhận ra người này là Bảo Đại Sở mà năm trước chàng đã gặp qua ở Cô Sơn Mai Trang, Hàng Châu. Cái gì là Bao trưởng lão, lại Bảo trưởng lão? Ngày nhầm ngã hành thoát ngục ở Tây Hồ, trưởng lão ma giáo đầu tiên được nhầm ngã hành thu phục là Bảo Đại Sở này. Lệnh Hồ Xuân từng thấy lão ra tay chế phục Hoàng Trung Công, biết võ công của lão rất cao cường. Lòng nghĩ sư phụ xuất nhậm trưởng môn ngũ nhà phái, nói rõ muốn đối đầu với ma giáo, đương nhiên ma giáo không thể ngồi nhìn. Nhậm Ngã Hành phái bọn họ đến đối phó với sư phụ, chỉ e rằng không chỉ có 4 trưởng lão này thôi. Thấy 4 người dùng 1 đôi thiết kích, 1 đôi rìu thép bổ xuống đất, rồi dùng tay bóc đất lên. Đương nhiên thầm nghĩ:
Rõ ràng bọn họ nói muốn đến bình sườn núi cao ngất để đào hố, nhưng tại sao lại đào ở đây?
Chàng suy nghĩ một lát liền hiểu ra:
Bên sườn núi đều là đá, muốn đào hố không dễ.
Các trưởng lão là người vô mưu nên chỉ tiện miệng nói ra, nhưng như vậy thì bọn họ chặn đường đi rồi. Lệnh Hồ Xuân không còn cách nào quay về lấy kiếm được. 4 người này lấy binh khí để đào đất rất bất tiện, cái hố không thể đào trong khoảnh khắc mà xong được. Nhưng chàng không dám rời sư nương quá xa, định đi đường vòng về lấy kiếm. Bỗng nghe các trưởng lão cười nói:
Nhạc Bất Quần tuổi đã già mà vợ của hắn lại còn trẻ đẹp mỹ miều như vậy.
Đỗ trưởng lão cười nói:
Tướng mạo của mụ đương nhiên đẹp, nhưng tuổi chưa chắc trẻ đâu. Tiểu đệ thấy mụ cũng cỡ 40 tuổi rồi. Nếu các huynh có hứng đợi bắt được Nhạc Bất Quần, bấm rõ với giáo chủ, thì muốn bà vợ này cũng đâu có sao.
Các trưởng lão cười nói:
Muốn bà vợ này thì không dám, nhưng dùng để giải trí thì cũng được.
Lệnh Hồ Xuân tức giận thầm nghĩ:
Cẩu tặc vô sĩ, to gan, dám làm nhục sư nương ta. Đợi đó, ta sẽ khiến cho bọn người chết không yên.
Các trưởng lão cười rất dâm đãng. Không nhẫn nhục được, chàng ló đầu ra nhìn, thấy lão đưa tay ra đẹo má Nhạc phu nhân. Nhạc phu nhân bị điểm quyệt, không cách nào phản kháng, một tiếng cũng không nói ra được. Giáo chúng mà giáo đều cười ha hả. Đỗ trưởng lão cười nói:
Các huynh nồn nóng quá, nhưng các huynh đâu có gan ở đây giỡn chơi với mụ.
Lệnh Hồ Xung tức giận cành hung: Nếu lão họ Cát này vô lễ với sư nương, thì dù trong tay không có kiếm, chàng cũng phải liều mình sống chết với những gian nhân ma giáo này. Các trưởng lão cười dâm đãng nói:
Giỡn với cái mụ này hả, thì có gì mà không dám. Nhưng mà nếu làm hỏng đại sự của giáo chủ, thì lão Cát này có 100 cái đầu cũng không giữ được.
Bảo đại sở lạnh lùng nói:
Như vậy thì tốt lắm. Các huynh đệ, Đỗ huynh đệ, hai vị kinh công giỏi thì đi dụ Nhạc Bất Quần đến đây. Dự tính trong khoảng một canh giờ nữa thì tất cả ở đây bố trí xong.
Các Đỗ hai lão cùng đáp dạ, rồi giọt người đi về hướng bắc. Sau khi hai người đi, trong sơn cốc chỉ nghe tiếng đào đất và thỉnh thoảng nghe mấy câu khẩu lệnh chỉ huy của Mạc trưởng lão. Lệnh Hồ Xung núp trong bụi cỏ không dám thở mạnh. Chàng thầm nghĩ:
Ta đi lâu không về, Danh Doanh nhất định lo lắng sẽ tìm ta. Cô ta nghe tiếng đào đất thì sẽ đến quan sát, chắc sẽ cứu sư nương của ta. Mấy trưởng lão trong ma giáo này thấy Nhậm đại tiểu thư đến, làm sao mà dám chống đối. Để mặt Nhậm giáo chủ, Hướng đại ca và Danh Doanh, ta cũng thể động thủ với người của ma giáo, như vậy là tốt hơn.
Chàng nghĩ đến đây, cảm thấy chờ càng lâu càng tốt. Các trưởng lão hiếu sắc đã đi xa, thì sư nương không sợ bị làm nhục nữa. Bọn họ cuối cùng cũng đào hố xong, đặt cỏ xuống miệng hố, rải mê hồn độc dược, rồi lấy cỏ lấp lên miệng hố. Bọn bảo đại sở 6 người phân ra núp trong các bụi cỏ gần đó, yên lặng đợi Nhạc Bất Quần đến. Lệnh Hồ Xuân nhẹ nhẹ lượm một cục đá to cầm trong tay. Chàng thầm nghĩ:
Đợi sư phụ đến, nếu đi đến gần hố thì ta ném cục đá này lên trên đám cỏ lấp miệng hố. Cục đá rơi xuống hố thì sư phụ sẽ thấy ngay và đương nhiên sẽ cảnh giác.
Lúc này đang đầu hạ, trong sân cốc âm u, tiếng gia sầu kêu râm ran, thỉnh thoảng cũng có tiếng chim hót, ngoài ra không còn thanh âm nào khác. Lệnh Hồ Xuân cố nén hơi thở vừa nhẹ vừa chậm, lắng tai nghe tiếng bước chân của Nhạc Bất Quần và các Đỗ hai trưởng lão. Qua hơn nửa canh giờ, bỗng nghe ở nơi xa có tiếng người con gái la a một tiếng, chính là Doanh Doanh. Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ:
Doanh Doanh đã phát hiện có người ngoài đến, không biết cô gặp sư phụ ta hay hai trưởng lão các Đỗ.
Tiếp theo chàng nghe tiếng bước chân, người trước người sau chạy rất nhanh đến, nghe Doanh Doanh liên tục hô quán:
Xung ca ơi, Xung ca, sư phụ Xung ca muốn giết Xung ca, không nên ra mặt đâu nha.
Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi:
Tại sao sư phụ muốn giết ta?
Chỉ nghe Doanh Doanh lại hô quán:
Xung ca, chạy nhanh đi, sư phụ Xung ca muốn giết Xung ca đó.
Cô ta cố sức hô quán, hiển nhiên là muốn Lệnh Hồ Xung nghe mà chạy ra. Đầu tóc cô rối bời, tay cầm trường kiếm chạy nhanh đến. Nhạc Bất Quần hai tay không chạy đuổi theo sau.
Các bạn thân mến, như vậy kết quả ra sao? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi vào chương trình đọc truyện đêm mai, cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đến đây thì kiếp thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.